Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Maria Faustina. Tập 4, số 1263. Cho đến bây giờ, trong nỗi hoang mang, tôi vẫn thắc mắc không biết những xoay động này rồi sẽ dẫn tôi về đâu. Nỗi hoang mang càng gia tăng khi Chúa tỏ cho tôi biết rồi đây tôi sẽ lìa khỏi hội dòng này. Kể từ thời gian đó đến nay, thấm thoát đã 3 năm, linh hồn tôi trái lại vẫn cảm thấy sốt sắng và có động lực để hành động. Tôi được đầy sức mạnh và can đảm. Thế rồi, giây phút quyết định để đảm nhận công cuộc đang đến gần, thì tôi cảm thấy bị Chúa bỏ rơi. Và vì thế, một nỗi sợ hãi kỳ lạ xâm chiếm linh hồn tôi. Tôi thấy đó chưa phải là giờ Chúa định để khởi sự công việc. Đây là những đau khổ tôi không biết phải ghi lại thế nào. Chỉ một mình Chúa biết những gì đêm ngày tôi phải chịu đựng. Đối với tôi, những khổ hình kinh sợ nhất của các vị tử đạo dường như còn dễ chịu hơn những gì tôi đang trải qua, mặc dù không đổ một giọt máu. Nhưng tất cả chỉ vì các linh hồn. Vì các linh hồn, lạy Chúa. Hành vi từ bỏ tận tuyệt để vâng theo thánh ý Chúa, đấng đối với tôi chính là toàn yêu và toàn thương. Hành vi dâng hiến. Lạy Chúa Giêsu thánh thể, đấng con được tiếp đón vào lòng trong phút giây này. Nhờ sự kết hợp với Chúa, con xin hiến thân cho Cha trên trời như một bánh thánh hiến tế, tận tuyệt và trọn vẹn phó mình cho thánh ý rất nhân lành và thánh thiện của Chúa. Lạy Chúa, từ nay về sau, xin thánh ý Chúa hãy là lương thực của con. Xin Chúa hãy nhận lấy hữu thể của con, định đoạt về con theo ý Chúa. Bất cứ sự gì bàn tay hiền phụ Chúa trao, con sẽ đón nhận với lòng suy phục, bình an và vui mừng. Con không sợ hãi gì, cho dù Chúa dẫn con đi hướng nào. Với ơn Chúa trợ giúp, con sẽ thực hiện mọi điều Chúa truyền cho con. Con không còn sợ hãi bất kỳ soi động nào của Chúa nữa. Con cũng không lo âu dò xét các điều ấy sẽ đưa con về đâu. Lạy Chúa, xin hãy dìu dắt con trên mọi nẻo đường Chúa muốn. Con xin chọn niềm tín thác nơi thánh ý Chúa. Đối với con, thánh ý Chúa chính là toàn yêu và toàn thương. Chúa bảo con ở lại tu viện này, con sẽ ở lại. Chúa truyền con đảm nhận công việc này, con xin đảm nhận. Chúa để con lao đao trong công việc này cho đến chết, nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa cho con chết khi nói theo loài người. Sự sống của con xem ra đặc biệt cần thiết. Nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa cất con về lúc tuổi đời còn thanh xuân. Nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa cho con sống đến lúc tuổi già. Nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để con liệt giường đau đớn suốt cả một đời. Nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để con trong cuộc sống gặp toàn thất bại và chán trường. Nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để những chủ ý ngay lành nhất của con bị kết án. Nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa soi sáng tâm trí con. Nguyện Chúa được chúc tụng. Chúa để con trong tăm tối và chịu đủ thứ khổ hình. Nguyện Chúa được chúc tụng. Từ giây phút này trở đi, tôi sống hết sức an bình vì Chúa mang tôi trong lòng bàn tay của người. Chúa là đấng từ bi vô hạn. Chúa biết ở mọi nơi và trong mọi sự. Lúc nào tôi cũng khao khát một mình người. Lạy Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá, con khẩn nài Chúa ban cho con được ơn luôn trung kiên thi hành thánh ý Chúa Cha trong mọi sự và ở mọi nơi. Lạy Chúa Giêsu, khi thánh ấy xem ra cay cực và khó thực hiện đối với con, chính lúc ấy con van xin Chúa, chớ gì quyền năng và sức mạnh từ các thương tích Chúa trào thông cho con, để môi miệng con được lập đi lập lại lời này: lạy Chúa, nguyện ý Chúa được nên chọn. Ôi đấng cứu thế, đấng quá yêu phần rỗi nhân loại, đấng đã quên mình giữa khổ hình và đau đớn khủng khiếp để chỉ nghĩ đến phần rỗi các linh hồn. Lạy Chúa Giêsu vô cùng lân ái, xin ban cho con ơn biết quên mình để sống trọn vẹn cho các linh hồn, cộng tác với Chúa trong công trình cứu chuộc cho trọn thánh ý Chúa. Ngày 5 tháng 8 năm 1937, Chúa cho tôi biết mẹ bề trên đang bênh vực cho tôi rất nhiều để chống lại, không những bằng lời cầu nguyện mà còn bằng việc làm. Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa vì ơn này. Điều ấy sẽ không bị lãng quên trong trái tim tôi. Khi được ở với Chúa Giêsu, tôi không quên mẹ. Ngày 6 tháng 9 năm 1937, hôm nay tôi bắt đầu một công tác mới. Tôi được chuyển từ làm vườn ra hoang mạc ngoài cổng. Tôi vào tâm sự với Chúa một lúc. Tôi đã xin Chúa chúc lành và ban ơn cho tôi biết trung thành thực thi các phận vụ được ủy thác. Tôi được nghe những lời này: hỡi ái nữ của Cha, Cha luôn ở với con. Cha đã ban cho con cơ hội để thực hành các hành vi thương xót mà con sẽ thực hiện trong đức vâng lời. Con sẽ đem lại cho Cha nhiều vui sướng nếu như tối nào con cũng kể cho Cha nghe, nhất là về công tác này. Tôi cảm thấy Chúa Giêsu đã ban cho tôi một hồng ân liên quan đến các phận sự mới. Nhưng dù vậy, tôi vẫn khóa mình chặt hơn trong trái tim người. Hôm nay, tôi cảm thấy yếu hơn, nhưng Chúa Giêsu cũng ban cho tôi nhiều cơ hội hơn để tập nhân đức. Tôi tình cờ bận rộn khác thường, và chỉ có phận sự nhà bếp đã nói thẳng với tôi rằng chị ấy rất khó chịu vì tôi đến trễ bữa tối, mặc dù tôi không sao đến sớm hơn được. Dù sao, tôi cũng cảm thấy không khỏe, nên đã xin phép mẹ bề trên đi nằm nghỉ. Tôi nhờ một chị thế chỗ tôi và bị chị quở trách: này chị, cái gì thế này? Chị lại yếu nhược đến độ phải đi nằm cơ à? Hư thân chị với tất cả cái vụ nằm giường này đấy. Tôi chịu đựng tất cả, nhưng vẫn chưa hết. Tôi còn phải nhờ chị coi bệnh nhân đem thức ăn đến cho tôi. Khi tôi ngỏ lời, chị này lao ra khỏi nhà nguyện, đuổi theo tôi ra hành lang và xỉa sói. Cái chị này làm cái quái gì mà lại đòi đi nạp? Tôi đã van chị ấy đừng đem thức ăn gì đến cho tôi nữa kẻo phiền. Tôi chỉ ghi lại tất cả điều này một cách vắn gọn, bởi vì chú ý của tôi không phải là viết lại những điều này. Tôi viết ra chỉ để khuyên các linh hồn đừng đối xử với tha nhân như thế, bởi vì như vậy là mất lòng Chúa. Chúng ta hãy nhìn ra Chúa Giêsu tử giá nơi một linh hồn đau khổ, chứ không phải một kẻ rỗi hơi hoặc một gánh nặng của cộng đoàn. Một linh hồn chấp nhận đau khổ trong tinh thần suy phục thánh ý Chúa, kéo xuống cho toàn thể tu viện nhiều phúc lành hơn tất cả các chị em lao động khác. Một linh hồn chấp nhận đau khổ trong tinh thần suy phục thánh ý Chúa, kéo xuống cho toàn thể tu viện nhiều phúc lành hơn tất cả các chị em lao động khác. Quả thực, tội nghiệp cho tu viện nào không có tu sĩ bệnh tật. Thiên Chúa thường ban nhiều ơn rất lớn lao vì các linh hồn đau khổ. Và vì các linh hồn này, Người chịu lại nhiều hình phạt. Lạy Chúa Giêsu của con, khi nào chúng con mới biết nhìn những linh hồn khác với những động lực cao cả trong tâm trí? Khi nào phán đoán của chúng con mới chân thực được? Chúa ban cho chúng con những cơ hội để thực hiện các hành vi nhân ái, nhưng ngược lại, chúng con lại dùng để xét đoán. Để biết tình yêu Thiên Chúa có triển nở trong một tu viện hay không, phải hỏi xem cách thế đối xử với các phần tử bệnh tật, liệt lào và yếu đuối ở nơi ấy. Ngày 10 tháng 9 năm 1937, trong giờ nguyện ngẫm, tôi được biết linh hồn nào càng trong sạch, càng được giao kết sâu xa hơn với Thiên Chúa trong bình diện tinh thần. Linh hồn ấy hầu như không lưu ý đến các giác quan và những phản đối của chúng. Thiên Chúa là tinh thần, vì thế tôi yêu mến người trong tinh thần và chân lý. Khi nghe biết trong những ngày này ngoài cổng rất nguy hiểm vì có những cuộc hỗn loạn và các phần tử xấu thù ghét các tu viện, tôi vào thưa lại với Chúa và xin Người an bài đừng để kẻ xấu đường đột xâm nhập vào cổng. Khi ấy tôi được nghe những lời này: hỡi ái nữ của Cha, khi con ra cổng, Cha đã gửi một vị minh thần đến để canh gác, con hãy an lòng. Sau khi thư chuyện với Chúa trở ra, tôi nhìn thấy một đám mây nhỏ màu trắng. Trên đó có một vị minh thần chắp tay. Ánh nhìn của Ngài như tia chớp, và tôi nhận ra ngọn lửa tình yêu Chúa cháy bừng trong ánh nhìn ấy. Ngày 24 tháng 9 năm 1937, lễ suy tôn thánh giá. Hôm nay tôi đã nhìn thấy linh mục Cha Sopoko đang gánh chịu sự chống đối kinh khủng liên quan đến toàn bộ vấn đề này. Ngay các linh hồn nhiệt thành với vinh quang Thiên Chúa cũng đang phản đối Ngài. Ngài không thất đảm trước tất cả điều ấy là nhờ một ân sủng đặc biệt Chúa ban. Chúa Giêsu, hỡi ái nữ của cha, con cho rằng mình đã viết đầy đủ về lòng thương xót của cha rồi sao? Những điều con đã viết chỉ là một giọt nước sánh với đại dương. Cha là toàn yêu và toàn thương. Không nỗi khốn nạn nào có thể sánh được hay làm cạn được lòng nhân lành của cha. Bởi vì khi được ban phát, lòng nhân lành của cha lại tăng thêm. Linh hồn nào tín thác vào lòng thương xót của cha là linh hồn may phúc nhất, bởi vì chính cha sẽ chăm sóc cho họ. Tôi cảm nguyện những cay cực kinh khủng trong linh hồn khi nhìn thấy Thiên Chúa bị xúc phạm. Hôm nay tôi nhận biết người ta đang phạm những tội trọng cách nhà dòng chúng tôi không bao xa. Đến tối tôi tha thiết cầu nguyện trong nhà nguyện và sau đó đi đánh tội. Tuy nhiên khi tôi quỳ xuống cầu nguyện, Chúa cho tôi cảm nguyện một linh hồn bị Thiên Chúa từ bỏ phải khổ sở như thế nào. Trái tim tôi dường như nát tan từng mảng, và đồng thời tôi hiểu rằng một linh hồn như thế làm cho trái tim rất nhân lành của Chúa Giêsu phải thống khổ như thế nào. Thụ tạo khốn khổ kia không muốn đón nhận lòng thương xót Chúa. Thiên Chúa càng đeo bám linh hồn nào với lòng thương xót thì người sẽ càng công thẳng với linh hồn ấy. Thư ký của cha, con hãy viết rằng cha rộng lượng với các tội nhân hơn với những người công chính. Vì họ cha đã từ trời xuống thế, vì họ cha đã đổ máu ra, chớ gì họ đừng sợ hãi khi đến gần cha. Họ rất cần đến lòng thương xót của cha. Ngày 16 tháng 9 năm 1937. Hôm nay tôi rất muốn làm một giờ thánh trước thánh thể, nhưng ý Chúa lại muốn khác. Vào lúc 8 giờ tối, tôi phải chịu những cơn đau dữ dội, đến độ phải đi nằm ngay lập tức. Tôi bị co giật đau đớn suốt 3 tiếng đồng hồ, tức là đến 11 giờ đêm. Không thuốc thang nào sinh công hiệu cho tôi cả. Hễ nuốt vào thứ gì thì tôi liền thổ ra thứ ấy. Đôi lúc những cơn đau còn làm tôi bất tỉnh. Chúa Giêsu đã cho tôi nhận thức rằng tôi được thông phần vào cơn hấp hối trong vườn cây dầu với người bằng cách đó. Chính Chúa đã cho những cơn đau này xảy đến để tôi đền tạ vì những con trẻ đã bị giết trong bụng các bà mẹ độc dữ. Đến nay tôi đã chịu những cơn đau này 3 lần. Cơn đau bao giờ cũng bắt đầu vào lúc 8 giờ tối và kéo dài đến 11 giờ đêm. Không thuốc thang nào có thể làm dịu được những cơn đau này. Đến 11 giờ, cơn đau tự nhiên ngưng lại và tôi liền ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, tôi cảm thấy rất yếu nhược. Lần đầu tiên điều này xảy đến khi tôi đang ở dưỡng đường. Các bác sĩ không hiểu chút gì về nó. Không có thứ thuốc tiêm hay thuốc uống nào giúp tôi được cả. Và chính tôi cũng chẳng hiểu gì về những cơn đau ấy. Tôi nói cho các bác sĩ biết tôi chưa gặp những cơn đau như thế trong đời. Và vị bác sĩ tuyên bố ông cũng chẳng biết gì về những cơn đau ấy. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu được bản chất của chúng vì chính Chúa đã tỏ cho tôi. Tuy nhiên, khi nghĩ rằng có lẽ sẽ còn phải chịu đau đớn như thế. Tôi run rùng sợ hãi. Tôi không biết có bao giờ còn phải chịu đau đớn như thế nữa không. Tôi xin phó mặc cho Thiên Chúa. Điều gì đẹp lòng Chúa thì người gửi đến. Tôi sẽ đón nhận với lòng suy phục và yêu mến. Ước chi nhờ những đau khổ này tôi có thể cứu được dù chỉ một con trẻ khỏi bị giết chết. Vào ngày hôm sau những cơn đau ấy, tôi có thể cảm nhận được tình trạng của các linh hồn và tâm trạng của họ đối với Thiên Chúa. Tôi được tràn đầy tri thức chân thực. Có thể nói tôi hiệp lễ theo cách của các thiên thần. Linh hồn tôi được tràn đầy ánh sáng Thiên Chúa và được người bổ dưỡng. Những cảm giác của tôi ra như chết. Đây là sự kết hợp hoàn toàn thiêng liêng với Thiên Chúa, một sự thống trị của siêu nhiên trên tự nhiên. Chúa cho tôi biết về các hồng ân Người vẫn luôn trao đổ cho tôi. Ánh sáng này xuyên thấu tôi và làm tôi hiểu những ân huệ khôn lường Chúa vẫn ban xuống cho tôi. Tôi ở lại trong phòng riêng, nằm sấp mặt xuống đất và giàn giụa nước mắt để cảm tạ người. Tôi không thể trỗi dậy, bởi vì mỗi khi cố làm như thế, ánh sáng Chúa lại cho tôi biết thêm về ân sủng của người. Phải đến lần cố gắng thứ ba, tôi mới đứng dậy được. Như đứa con nhỏ của Chúa, tôi cảm thấy mọi sự của Cha trên trời đều thuộc về tôi. Tôi thấy mọi vật đều hiện hữu vì tôi, nhưng tôi không thèm khát chúng, bởi vì một mình Thiên Chúa đã đủ cho tôi rồi. Hôm nay tôi biết được Chúa rất kinh hãi khi đến với một linh hồn kia khi hiệp lễ. Người vào nhà linh hồn ấy như vào ngục thất tăm tối để chịu tra tấn và đau khổ. Tôi liên lỉ khẩn nài ơn tha thứ và đền tạ vì sự xúc phạm ấy. Chú báo cho tôi biết sẽ được gặp em trai Stanley, nhưng tôi không hiểu điều này sẽ xảy đến thế nào và vì sao em ấy lại đến thăm tôi. Tôi biết Thiên Chúa đã ban cho em ấy ơn gọi tu trì, nhưng không biết vì sao em lại đến thăm tôi. Tuy nhiên, tôi gạt sang một bên những tư tưởng kia và tin rằng Chúa đã cho tôi biết em ấy đến là đủ. Tôi cắm chặt tư tưởng vào Chúa, gạt phăng mọi bận tâm khác về các thụ tạo và phó thác mọi sự cho Chúa. Khi những người nghèo khó lại đến cổng lần thứ hai, tôi càng đối xử với họ hiền lành hơn trước và không để họ biết tôi phát hiện ra họ đã từng đến. Tôi làm như thế để họ khỏi bị ngượng, và thế là họ cứ tha hồ than vắn thở dài với tôi về các khó khăn và nhu cầu của họ. Mặc dù chị em bảo tôi đó không phải là cách đối xử với người hành khất, và chị đóng sầm cửa trước mặt họ, nhưng khi chị vắng mặt, tôi lại đối xử với họ theo cung cách vị tôn sư của tôi. Đôi khi không cho gì còn hơn là cho nhiều, nếu như cho nhiều với cung cách thô lỗ. Chúa thường ban cho lòng tôi biết về những người tôi gặp ngoài cổng. Một linh hồn đáng thương muốn kể cho tôi đôi điều về bà ấy. Lợi dụng cơ hội, tôi đã tinh tế giúp bà hiểu ra tình cảnh tội nghiệp của linh hồn bà. Bà đã ra đi với một tâm hồn tốt hơn. Ngày 17 tháng 9 năm 1937, Lạy Chúa Giêsu, con nhìn thấy bao nhiêu mỹ diệu gieo rắc chung quanh con. Vì những mỹ diệu ấy, con xin dâng lên Chúa những lời cảm tạ liên lỉ. Nhưng con cũng thấy một số linh hồn tương tự như đá, lúc nào cũng nguội lạnh và vô cảm. Ngay những phép lạ cũng hầu như không lay động được họ. Mắt họ lúc nào cũng nhìn xà xà xuống chân, và như thế chẳng thấy gì khác ngoài chính bản thân họ. Chúa đã bao bọc cuộc đời con bằng tấm lòng ân cần, yêu thương ngọt ngào của Chúa, hơn cả sức con có thể hiểu được. Bởi vì con chỉ hiểu được sự nhân lành hoàn toàn sung mãn của Chúa khi nào bức màn được vén lên. Lạy Chúa, con ước ao chót đời con được trở thành một hành vi cảm tạ Chúa. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì mọi hồng ân Chúa không ngớt trao đổ xuống cho con. Những hồng ân soi sáng con bằng ánh sáng rạng rỡ của mặt trời. Vì nhờ đó, Chúa cho con thấy được nẻo đường bảo đảm. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa đã tác thành nên con, đã gọi con từ hư vô ra hiện hữu, đã ghi dấu ấn thần tính Chúa trên linh hồn con. Công việc của tình yêu nhân lành thuần túy. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì phép thánh tẩy đã tháp nhập con vào gia đình của Chúa. Một tặng ân trọng đại vượt trên mọi tư tưởng hay từ ngữ. Tặng ân biến đổi linh hồn con. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì phép xá giải, vì suối nguồn bất tận lòng thương xót ca vời, vì suối mạch tuyệt vời các ân sủng. Trong đó, các linh hồn tội lỗi đều được tẩy sạch. Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa vì phép thánh thể. Nơi đó, Chúa trao tặng chính mình Chúa cho chúng con. Con cảm nhận trái tim Chúa đập trong lòng ngực của con, vì Chúa làm cho sự sống thần linh Chúa tỏ hiện trong con. Lạy Thánh Linh, con xin cảm tạ Chúa vì phép thêm sức đã làm con nên hiệp sĩ của Chúa và ban sức mạnh cho linh hồn con từng phút giây, bảo vệ con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì ơn thiên triệu đã mời gọi con phụng sự một mình Chúa, đưa con đến chỗ nhận Chúa làm tình yêu độc nhất của con, một vinh dự vô song cho linh hồn con. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì ơn vĩnh thệ, vì mối hợp hoan tình yêu tinh rộng ấy, vì Chúa đã đoái thương kết hợp trái tim tinh tuyển Chúa với trái tim con, và kết hợp trái tim con với trái tim Chúa bằng những mối ràng buộc rất tinh tuyển. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì phép sức dầu ban sức mạnh cho con trong những giờ phút sâu cùng. Đó là sự trợ giúp cho con khi chiến đấu và là sự hướng dẫn đến phần rỗi của con, củng cố hồn con cho đến khi ta hợp hoan muôn đời. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì tất cả những soi động lòng nhân lành Chúa đã trào đổ trên con, vì những ánh sáng nội tâm cho linh hồn con, tuy cảm nhận được nhưng không sao tường tả nên lời. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con xin cảm tạ vì ân sủng chan hòa Chúa không ngừng trào đổ suốt cuộc đời con. Niềm tri ân của con sẽ nồng thắm khi rạng đông vĩnh cửu ló dạng, khi lần đầu con được ca khen vinh danh Chúa. mặc dù được bình an trong linh hồn, nhưng tôi vẫn phải chiến đấu liên tục với kẻ thù. Càng ngày tôi càng khám phá ra các giò bẫy của hắn, và trận chiến bộc phát trở lại. Trong những khoảnh khắc lắng dịu, tôi thao luyện và cảnh giác kẻo kẻ thù ấy thấy tôi sơ hở. Khi nhìn thấy cơn điên cuồng kinh khủng của hắn, tôi ẩn mình trong pháo đài là Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngày 19 tháng 9 năm 1937, hôm nay Chúa phán với tôi: Hỡi ái nữ của cha, con hãy viết rằng điều làm cha hết sức đau khổ là linh hồn các tu sĩ lãnh nhận bí tích tình yêu theo thói quen. Dường như họ không phân biệt được thần lương này. Cha không gặp được đức tin hoặc tình yêu trong tâm hồn họ. Cha hết sức miễn cưỡng phải vào những linh hồn như thế. Chẳng thà họ đừng lãnh nhận cha thì hơn. Lạy Chúa Giêsu rất mực dịu hiền, xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa và biến đổi con trong chính Chúa. Xin thần hóa con để các hành vi của con được đẹp lòng Chúa. Chớ gì điều này được thực hiện bằng năng lực hiệp lễ mà con vẫn được lãnh nhận hàng ngày. Ôi lạy Chúa, con khát khao biết bao được hoàn toàn biến đổi trong Chúa.